Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Bắc Ninh trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và chỉ định hai đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bắc Ninh chính thức có thêm 12 phường từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Bắc Ninh khơi thông các điểm nghẽn giải quyết vướng mắc tồn đọng đối với các dự án đang triển khai. Bắc Ninh giao 6.055 chỉ tiêu biên chế năm 2026. Thời điểm này, các nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 18 tháng 8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tháng 8 để xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2026 cho đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hai đồng chí hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ phòng tổng hợp, Đảng bộ văn phòng tỉnh ủy, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của hai đồng chí trong suốt thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều vị trí công tác. Ở vị trí nào, các đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân lên trên hết. Phần thưởng được nhận là niềm tự hào không chỉ của cá nhân hai đồng chí, mà còn là niềm vinh dự của gia đình, của chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt, đồng thời là điểm tựa tinh thần, nguồn động viên to lớn để các đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, năng lực công tác. Với cương vị trọng trách của mình, các đồng chí sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy tiếp tục xây dựng và phát huy sự đoàn kết trong Đảng, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết, kết luận của Trung ương và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.
Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông báo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chỉ định hai đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Phạm Hải Anh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Hải Anh, sinh năm 1987, quê quán xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm sát viên trung cấp. Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng chỉ định đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Chu Lệ Hường, sinh năm 1973, quê quán xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đây là bước kiện toàn quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm cơ cấu, số lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận cho ý kiến và thống nhất thông qua đối với một số nội dung quan trọng khác.
Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều 18 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm chúc mừng lực lượng Công an tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự ngày càng cao, lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, kéo giảm tội phạm, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục thấm nhuần và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần cách mạng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Thay mặt cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của tỉnh đối với lực lượng công an, khẳng định đây là nguồn động viên cổ vũ tinh thần để cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ Công an Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống 81 năm của lực lượng Công an nhân dân, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững môi trường an ninh an toàn, xây dựng Bắc Ninh phát triển năng động, hiện đại, giàu bản sắc.
Chiều 18 tháng 8, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các thành viên của tổ giám sát số 3 đã có buổi giám sát tại Sở Tài chính về việc triển khai và cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Năm 2026, Sở Tài chính được giao chủ trì 28 nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến thời điểm này, đã hoàn thành 18 trên 28 nhiệm vụ. Kinh phí được giao là 8,930 tỷ đồng, đến tháng 7 mới giải ngân 1,287 tỷ đồng, đạt 14,4%. Sau tháng đầu năm, Sở tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên 37.000 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 64,46%. Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá những điểm nghẽn tồn tại, các vấn đề được giải trình và các đề xuất kiến nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận những kết quả Sở Tài chính đạt được trong triển khai nghị quyết số 57. Thời gian tới, Sở Tài chính cần tiếp tục chú trọng quan tâm hơn trong hạ tầng công nghệ, tập trung cung cấp số hóa, cung cấp số liệu vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, làm tốt chức năng tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nghị quyết 57 được hiệu quả hơn. Cần quan tâm hơn tháo gỡ vướng mắc khó khăn ở các đơn vị, các xã phường, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện đúng nguồn kinh phí, cần phân bổ ngân sách hiệu quả, tránh lãng phí.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 388 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, từ ngày 20 tháng 9, Bắc Ninh chính thức có thêm 12 phường mới, nâng tổng số phường hiện có lên 45 phường. Các phường được thành lập mới trên cơ sở giữ nguyên trạng, diện tích và quy mô dân số của các xã gồm Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Kép, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lục Nam, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng. Đây là những địa phương có tốc độ đô thị hóa bứt phá, hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và nằm trên các hành lang phát triển trọng điểm của tỉnh. Việc chuyển đổi mô hình từ nông thôn sang đô thị tại các địa bàn trọng điểm không chỉ đáp ứng kịp thời tốc độ đô thị hóa nhanh mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, phát huy lợi thế của các địa phương, tạo thêm các động lực tăng trưởng mới về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics từ các hành lang kinh tế cũng như hiện thực hóa tầm nhìn về phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm của Bắc Ninh. Bên cạnh đó, các địa phương thành lập phường sẽ chuyển đổi mô hình quản lý chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị, sẽ tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, kiến trúc, trật tự xây dựng, giao thông và bảo vệ môi trường, cũng như chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, giúp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, hiệu quả.
Thưa quý vị, sự đồng thuận của người dân có vai trò quan trọng trong triển khai các dự án đầu tư công, nhất là ở khâu giải phóng mặt bằng. Tại xã Cẩm Lý, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất để phục vụ các dự án giao thông. Sự sẻ chia ấy đang góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các công trình được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành. Tuyến đường bê tông liên thôn từ quốc lộ 37 đi khu mầm non Liên Phong vừa hoàn thành, được đầu tư từ nguồn vốn của xã, toàn bộ diện tích giải phóng mặt bằng ở thôn Mỹ Sơn. Nếu như trước đây tuyến đường chỉ rộng 3 mét, xuống cấp, nay đã rộng gấp hơn 2 lần. Để có con đường này, nhiều hộ gia đình trong thôn đã sẵn sàng tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư, như gia đình ông Ngô Văn Khiêm, thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý.
Thôn vận động người dân chỗ đường hẹp này thì cần phải hỗ trợ thêm đất để làm con đường cho nó đẹp cho thôn. Thì nhà mình thì cũng rất chấp hành, rất vui để được hiến thêm cho một số mét vuông để làm cho con đường cho rộng rãi cho dân cho nó đẹp.
Ông Nguyễn Văn Quyến, trưởng thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý cho biết thêm.
Có con đường này ra thì tạo điều kiện cho bà con về một là chăn nuôi, hai nữa vận chuyển hàng hóa rồi cám bã đi vào, rất thuận lợi cho bà con trong công tác chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp. Bà con phấn khởi.
Từ sự đồng thuận của người dân, những khó khăn về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, ở cơ sở vai trò của cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy thông qua công tác tuyên truyền, vận động, trực tiếp nắm bắt tâm tư và giải quyết những vướng mắc phát sinh. theo ông Nguyễn Văn Đức, đơn vị thi công, mặt bằng được bàn giao thuận lợi cũng đồng nghĩa với việc các đơn vị thi công có đủ điều kiện tổ chức công việc liên tục, bảo đảm tiến độ.
Được nhân dân và rồi xã rồi rất là thôn nữa và ủng hộ rất là tốt. Đường Liên Phong là thi công là vượt tiến độ trong vòng 60 ngày.
Năm nay, từ nguồn vốn đầu tư của xã, 3 dự án được triển khai thi công, tập trung vào hoàn thiện hạ tầng cơ sở, nâng cao điều kiện làm việc, phục vụ nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Đặng Đình Tiếp, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công sẽ cầm lý thông tin.
Chủ đầu tư là thường xuyên quan tâm, theo dõi và đôn đốc chỉ đạo kịp thời các nhà thầu thi công, rồi các đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ dự án và cố gắng hoàn thành theo đúng cái tiến độ giải ngân mà Ủy ban tỉnh đã giao cho các xã.
Địa phương xác định các dự án đầu tư công phải hướng đến lợi ích thiết thực của người dân, đồng thuận chính là nguồn lực để các công trình đầu tư công về đích đúng tiến độ và cũng là nền tảng để cầm lý từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trong chặng đường mới.
Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi các sở ban ngành địa phương và chủ đầu tư yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, chủ động tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình. Theo đó, các đơn vị và địa phương phải tập trung đôn đốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chủ động ra soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và xử lý kịp thời các kiến nghị phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, quá trình thẩm định và triển khai dự án cần chú trọng các giải pháp thiết kế, tăng khả năng thấm, tiêu thoát nước mưa, hạn chế bê tông hóa bề mặt, bố trí hồ điều hòa, tăng diện tích cây xanh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và chống ngập úng cục bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, thực hiện công khai thông tin, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân để tạo sự đồng thuận, tránh khiếu kiện kéo dài. Các dự án hạ tầng giao thông đô thị, trường học, bệnh viện hay khu tái định cư có diện tích bê tông hóa lớn phải đặc biệt lưu ý kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước, tuyệt đối không làm ảnh hưởng bất lợi đến khu vực lân cận. Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, cập nhật dữ liệu đầy đủ trên hệ thống, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn vốn đầu tư công.
Thưa quý vị, thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước. Việc khơi thông nguồn lực đầu tư công có vai trò nền tảng thúc đẩy các nguồn lực khác cũng như đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Trong thực hiện nhiệm vụ này, tỉnh Bắc Ninh không chỉ tập trung cao đối với các công trình trọng điểm có quy mô lớn hay những công trình do tỉnh quản lý, mà ở cấp xã, phường cũng đã có sự quyết liệt để khơi thông các điểm nghẽn, giải quyết vướng mắc tồn đọng đối với các dự án đang triển khai. Từ nguồn vốn của tỉnh và của địa phương, đến thời điểm này, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của phường Đánh sắp xỉ 300 tỷ đồng, một nguồn vốn tương đối khá trong cấp phường xã, trong đó khởi công mới 23 dự án và hơn 22 dự án chuyển tiếp. Điều đáng nói, trong số các dự án chuyển tiếp đang triển khai, phần lớn vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thời gian qua, phường Đánh đã tập trung quyết liệt để giải quyết dứt điểm từng dự án. Ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đánh cho biết.
Từ đến giai đoạn cuối của dự án thì là chính là các nút thắt về giải phóng. Thế thì cái này chúng tôi cũng tập trung cao, yêu cầu anh em là tăng cường xuống thực địa rồi xuống tuyên truyền cho bà con để thực hiện quy chủ kiểm đếm. Đấy, và những cái dự án mà xác định là tuyên truyền hết mức hay mà người dân không đồng thuận thì chúng tôi cũng khép quy trình sớm.
Chính từ sự quyết liệt này mà nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ. Nhiều dự án tồn đọng chưa thể khởi công thì nay cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ngay tại dự án này, mặc dù đã phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2023 nhưng cũng mới khởi công vào tháng 6 vừa qua. Tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng bởi kết nối trực tiếp với dự án nhà xã hội có quy mô lớn tại địa phương. Hiện nay cơ bản diện tích mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Anh Lê Văn Hiên, đơn vị thi công nói về việc triển khai thiết bị, nhân lực.
Chúng tôi đã tập trung tất cả thiết bị máy móc để làm cả cái đoạn này mới làm có trong vòng có 11 ngày đã xong cái phần đào hữu cơ và đắp đất hết cái tuyến 2, tương đương với khoảng độ 2 tỷ 8 trong vòng 11 ngày. Có mặt bằng sạch thì chúng tôi sẽ tập trung thêm máy móc, tăng ca để làm tiến độ nhanh nhất có thể trong vòng 4 tháng là chúng tôi có thể làm xong.
Phần lớn các công trình đầu tư công ở phường Đánh chủ yếu là xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ nhân dân. Nhiều công trình thi công trong điều kiện khó khăn, nhất là những công trình cải tạo đường trong các tổ dân phố bởi lưu lượng công nhân đi lại đông, đường nhỏ hẹp. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đều quyết tâm tranh thủ thời gian thi công ngoài giờ để đảm bảo tiến độ. Điều này được ông Đặng Văn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Phường Nánh nói thêm.
ban cũng tập trung phối hợp với nhà thầu thực hiện thi công 3K4 kíp, thi công vào những thời điểm phù hợp, không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, nhất là nhân dân công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Thì hiện nay ban cùng phòng tài chính cũng tham mưu Ủy ban nhân dân phường điều chỉnh linh hoạt các loại nguồn vốn nội bộ, nguồn vốn ngân sách tỉnh hoặc là ngân sách phường bổ sung vào các dự án do cấp tỉnh quyết định.
Hiện nay nhiều công trình do phường đến quản lý đang được tập trung thi công, địa phương này dự kiến đến hết quý 3 sẽ giải ngân 70% kế hoạch vốn của năm nay và tiến hành khởi công hết các dự án mới. Việc khơi thông nguồn vốn đầu tư công không chỉ giúp phường Đánh hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, tạo động lực phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân và hàng vạn công nhân lao động trên địa bàn.
Sáng ngày 18 tháng 8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Agribank chi nhánh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân và Agribank trên địa bàn tỉnh. Thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân tỉnh và Agribank trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026. Ngay từ đầu năm, các chi nhánh Agribank loại 1 đã chỉ đạo Agribank chi nhánh loại 2 phối hợp với Hội Nông dân các xã phường thành lập các tổ vay vốn, đẩy nhanh cung ứng vốn tín dụng cho hộ gia đình, cá nhân để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống cho các hội viên, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng kịp thời đầy đủ cho khách hàng cá nhân tại khu vực nông thôn. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, thông qua gần 1.000 tổ vay vốn trên địa bàn tỉnh đã giúp hội viên nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay là hơn 2.700 tỷ đồng. Tại hội nghị, các bên đã thống nhất tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm như rà soát, củng cố và phát triển tổ vay vốn theo hướng thực chất hiệu quả, rà soát nhu cầu, mở rộng khách hàng và dư nợ, phấn đấu dư nợ đạt khoảng 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ưu tiên vốn cho nông nghiệp nông thôn, sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, sản phẩm OCOP và các mô hình xanh công nghệ cao, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn vốn.
Thưa quý vị, hơn 3,4 triệu thửa đất trên địa bàn tỉnh cần được rà soát, hoàn thiện dữ liệu. Để xử lý khối lượng công việc lớn này, Phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và các chi nhánh đang phát huy vai trò nòng cốt trong kiểm tra, đối khớp và cập nhật dữ liệu, đảm bảo yêu cầu đúng đủ sạch sống. Tại nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai liên phường xã Bắc Giang, 8 cán bộ được phân công phụ trách dữ liệu của 8 phường xã. Hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, thông tin có biến động nên mỗi thửa đất đều phải được đối chiếu từ nhiều nguồn trước khi cập nhật. Anh Nguyễn Văn Thắng, cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai liên phường xã Bắc Giang chia sẻ:
trong giờ hành chính chúng tôi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Đấy, còn sau từ tầm sau 4 rưỡi là khi mà hết giờ thì chúng tôi là cũng nghỉ ngơi một chút. Xong chúng tôi tập trung vào để trong ngày thường đấy là chúng tôi đã tập trung vào để giải quyết những cái việc làm giàu làm sạch dữ liệu. Đấy, làm có thể có những hôm làm đến tầm độ 11 giờ. Đấy. Còn ngày nghỉ trong giai đoạn gần đây thì ngày thứ bảy chủ nhật là cơ bản thì chúng tôi là cũng đi làm kín, không nghỉ một chút nào cả.
Từ cơ sở dữ liệu được chuyển về Văn phòng Đăng ký Đất đai để kiểm tra, chuẩn hóa và cập nhật, hơn 500 cán bộ viên chức trong toàn hệ thống được huy động, 6 tổ công tác và 99 viên chức được phân công theo địa bàn, trực tiếp hướng dẫn kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại 100% xã phường. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Văn phòng đăng ký thì tổ chức 6 tổ công tác do 6 lãnh đạo văn phòng làm tổ trưởng và hướng dẫn xuống các xã để hướng dẫn rồi tháo gỡ. Trực tiếp cầm tay chỉ việc từng xã, từng thôn để hướng dẫn thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu.
Toàn tỉnh có hơn 725.000 thửa cần làm sạch, gần 1,18 triệu thửa cần làm giàu, hơn 877.000 thửa tại 42 xã phường chưa có cơ sở dữ liệu cần xây dựng, khối lượng lớn, thời gian thực hiện gấp, trong khi dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải huy động đồng bộ lực lượng chuyên môn, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa kiểm soát chặt chẽ chất lượng dữ liệu. Ông Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Sở tiếp tục là tổ chức các cái đoàn để đi kiểm tra các cái phường, xã, các cái đơn vị kịp thời tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện cái xây dựng cơ sở dữ liệu đối với cái cơ sở dữ liệu làm giàu. Cái thứ hai nữa là sở cũng đã ban hành các cái văn bản hướng dẫn, đặc biệt là các cái vướng mắc cụ thể cùng với cả công an tỉnh để ban hành các cái hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ từng cái trường hợp một.
Đến hết tháng 7, các xã phường đã rà soát bàn giao hơn 276.000 thửa. Văn phòng Đăng ký Đất đai đã bổ sung file quét cho 401.733 trên 434.930 thửa, đạt 92,4%, đồng bộ hoàn thiện gần 360.000 thửa nhóm 1. Từng cán bộ viên chức đều được giao trách nhiệm cụ thể, từ chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc đến đối chiếu, cập nhật hồ sơ. Mỗi phần việc được làm kỹ, mỗi dữ liệu được chuẩn hóa chính xác sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ, minh bạch, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và ngày càng đáp ứng tốt hơn quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục chương trình thời sự, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành nghị quyết số 81 về giao biên chế cán bộ, công chức viên chức và lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức ổn định, bảo đảm nhân lực thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp bộ máy. Theo nghị quyết, tỉnh giao 6.055 chỉ tiêu cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó cấp tỉnh 1.832 chỉ tiêu, cấp xã 4.223 chỉ tiêu. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số 56.471 chỉ tiêu viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 3.809 chỉ tiêu lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, gồm lao động hợp đồng làm công việc phục vụ, lao động chuyên môn, nghiệp vụ, giáo viên mầm non và một chỉ tiêu trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi. Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, trường hợp cần điều chỉnh biên chế công chức giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo quy định.
Sáng ngày 18 tháng 8, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh diễn ra hội nghị trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Sau một năm hoạt động theo mô hình mới, Công đoàn Bắc Ninh đã thành lập mới 329 công đoàn cơ sở, kết nạp 67.390 đoàn viên. Hiện toàn tỉnh có 2.221 công đoàn cơ sở với gần 665.000 đoàn viên người lao động. Đặc biệt, có 41 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp FDI đã kết nạp 1.283 lao động nước ngoài ở chức Công đoàn Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên người lao động, những biện pháp phát triển đoàn viên và kinh nghiệm trong thực hiện chuyển đổi số. Phần mềm quản lý Công đoàn Bắc Ninh đã kết nối 1.925 công đoàn cơ sở, đạt trên 91%. Đồng thời bước đầu tích hợp chatbot AI trên Zalo Mini App, hỗ trợ cán bộ đoàn viên tra cứu pháp luật và nghiệp vụ công đoàn. Hội nghị là dịp để công đoàn hai tỉnh tăng cường giao lưu, chia sẻ mô hình hay cách làm hiệu quả, góp phần tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh trong tình hình mới.
Thưa quý vị, tỉnh Bắc Ninh hiện có 39 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút gần 600.000 lao động. Với hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại, môi trường đầu tư năng động và các chính sách an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện, Bắc Ninh không chỉ thu hút các nhà đầu tư lớn mà còn trở thành điểm đến tin cậy, từng bước khẳng định vị thế là miền đất hứa của người lao động trong và ngoài tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng Yethan Việt Nam, khu công nghiệp Thuận Thành 2, chuyên sản xuất máy phát điện. Hiện doanh nghiệp này đang sử dụng trên 100 lao động với mức lương bình quân đạt trên 11 triệu đồng một người một tháng. Đối với người lao động tại đây, các chế độ phúc lợi, cơ hội thăng tiến đã tạo sự an tâm cho họ khi gắn bó với Bắc Ninh. Anh Đào Ngọc Khiêm, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng Yethan Việt Nam, phấn khởi nói.
Mình rất hài lòng về cái chế độ phúc lợi hiện tại của công ty. Hàng tháng công ty cũng đã trả đầy đủ lương và các chế độ phúc lợi cũng đảm bảo cho người lao động đúng theo quy định của nhà nước Việt Nam.
Ông Sugang, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng Yethan Việt Nam, chia sẻ về cảm nhận của mình sau thời gian làm việc tại Bắc Ninh.
Tôi đã đến Bắc Ninh từ năm 2023. Cảm nhận ban đầu của tôi là hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ trước khi đến Việt Nam. Đối với giao thông đi lại, nhà ở, các điều kiện sinh hoạt, nói chung rất thuận lợi. Các tiện ích vui chơi giải trí rất nhiều. Theo tôi nhận định, Bắc Ninh đã có những chính sách rất tốt nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư FDI, cũng như người lao động nước ngoài như chúng tôi.
Sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tạo ra nhu cầu lao động lớn, đa dạng về trình độ và ngành nghề. Người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp, từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật cao. Cùng với việc làm ổn định, thu nhập của người lao động tại Bắc Ninh ngày càng được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp áp dụng chế độ lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh gắn với năng suất và tay nghề, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. Chị Nguyễn Thị Trang, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Penny cho biết:
Chúng tôi luôn chú trọng chăm lo cái đời sống, ví dụ đặc biệt nhất có thể là nhỏ nhất thì có thể là về bữa cơm của người lao động. Hiện tại thì gần đây chúng tôi đã tăng mức từ 25.000 đến 30.000 để làm sao đảm bảo được cái đời sống bữa cơm hàng ngày cho công nhân. Với cái mức lương thì cũng tăng lên để làm sao là để cho họ có thể đủ mức chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đó cũng là một cách để chúng tôi lưu giữ người lao động ở lại.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, chuyên gia kinh tế thì phân tích:
Quan tâm đối với người lao động phải xử lý tốt cái việc ly nông bất ly hương trong lĩnh vực này. Tức là họ phải là những người vẫn sống ở nông thôn, nhưng họ có thể về Bắc Ninh họ làm, họ có thể về Từ Sơn họ làm, họ có thể lên trên Bắc Giang họ làm. Nhưng mà kết nối giao thông phải tốt.
Song hành với phát triển kinh tế, Bắc Ninh luôn quan tâm nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Nhiều thiết chế công đoàn, khu nhà ở công nhân và các công trình hạ tầng xã hội đang được đầu tư đồng bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của lực lượng lao động ngày càng đông. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Việc đào tạo theo nhu cầu thực tiễn giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với công nghệ mới và có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường, chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027. Đây cũng là năm học diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trường lớp. Những ngày này, cùng với việc ổn định tổ chức, các nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường. Tại trường tiểu học Quế Nham, phường Đam Mai, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được gấp rút hoàn thiện, từ sân sửa phòng học, vệ sinh khuôn viên đến kiểm tra, bổ sung trang thiết bị, mọi phần việc đều được nhà trường triển khai đồng bộ. Đặc biệt, các phòng học dành cho học sinh lớp 1 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón những học sinh đầu tiên tựu trường vào ngày 21 tháng 8. Bà thân Thị Ánh Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học Quế Nham, phường Đam Mai nói về công tác chuẩn bị của nhà trường.
Về học sinh lớp 1 thì chúng tôi về các điều kiện lớp học đã vệ sinh sạch sẽ. Thế và cái thứ hai là sách giáo khoa đã chuẩn bị đầy đủ cho học sinh, và cái thứ ba là phương án an toàn cho học sinh và đã chuẩn bị phân công giáo viên vào các lớp rất là cụ thể. Thế và các điều kiện khác thì xây dựng kế hoạch để đón học sinh trong ngày đầu tiên các con đến trường thì cũng đã làm rất là cụ thể và chỉ còn là thực hiện cái buổi hôm đó thôi.
Cùng với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trường lớp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các trường học trên địa bàn phường Đam Mai đang chủ động rà soát điều kiện thực tế, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Trong đó, chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Điều này được ông Lê Quang Hiển, hiệu trưởng trường tiểu học Đam Mai, phường Đam Mai cho rằng.
Tất cả các thầy cô đã chuẩn bị những cơ sở vật chất tốt nhất cho các em đón các con vào môi trường mới với trường tiểu học Đam Mai năm học 2026-2027 với những tinh thần đổi mới và tiếp cận những nội dung bước đi đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông. Đối với cấp học là lớp 1 là lớp quan trọng của bậc tiểu học.
Theo kế hoạch, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường ngày 21 tháng 8, học sinh các cấp tựu trường ngày 27 tháng 8. Để bảo đảm năm học mới diễn ra an toàn, nền nếp, ngành giáo dục và đào tạo các địa phương đang tập trung chỉ đạo các nhà trường xây dựng phương án tổ chức khai giảng, ổn định lớp học, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ dạy và học. Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra điều kiện trường lớp, mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Dương Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhã Nam cho biết thêm.
Tập trung chỉ đạo các trường, thứ nhất là rà soát cái đối tượng học sinh ở đầu cấp khi mà vào các trường để đảm bảo cái số lớp học. Thứ hai là cũng đã chỉ đạo các trường rà soát lại cái cơ sở vật chất để chuẩn bị làm sao cho đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất để đón các cháu vào năm học mới. Cái thứ ba là cũng đã chỉ đạo các trường tập trung cập nhật cái kiến thức, rồi thì công nghệ thông tin, rồi sử dụng một số phần mềm chuyên ngành chuyên dùng của giáo dục cũng như là AI để các thầy cô giáo là cũng chuẩn bị công tác tốt nhất cho năm học mới 2026-2027.
Thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập, toàn tỉnh dự kiến còn 567 đơn vị, giảm 572 đầu mối, tương đương 50,2%. Việc sắp xếp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị, sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất và nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện tập trung đầu tư cho giáo dục. Ngành giáo dục cũng đang rà soát giáo viên thừa thiếu để thực hiện điều động, thuyên truyền, biệt phái và tuyển dụng, bảo đảm đủ nhân lực cho các nhà trường bước vào năm học mới. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 31 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong ngưỡng từ 25 đến 31 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.